Chương 3. Đối với bà Tư giữa cá, ngày mùng 3 mới thật là ngày Tết. Ba đứa con gái bà mãi tới ngày này mới tụ họp đông đủ dưới mái nhà, vì từ ngày 28 Tết, họ phải có mặt lo việc cúng quẩy ở gia đình nhà chồng của họ. Vợ chồng Hương Quảng Mão đem hết lũ con về cầu dài, vợ chồng cô Năm Xoài Hột cũng vậy. Lũ trẻ chơi giỡn suốt ngày quyên náo ở ngoài căn nhà sàn bà Tư. Hai người con trai của bà thì đã có mặt sẵn ở đây từ hôm rước ông bà về. Một đại gia đình đông đúc gồm 20 người quay quần tụ họp trong không khí sực nức mùi mắm, làm cho bà có cái cảm tưởng cửa nhà đầm ấm và càng lúc càng sung mãn. Bà đã chuẩn bị thực phẩm và nhiều món nấu nướng. Ba cô gái, cô nào cũng đem về những món ngon vật lạ cùng các thời trân thổ sản địa phương. Những người con gái lại túi bụi lo việc trà rượu tiệc tùng. Khương chỉ hụ hợ, các chị, vì nàng diện lẽ mình gần tới ngày đập bầu nên mệt mỏi. Chú thích, hụ hợ, tức làm cho có lệ. Đọc tiếp. Thật ra, Khương chỉ muốn trổ hết màu mè với bên chồng, còn ở dưới mái nhà từ đường cũ của mình, nàng chỉ làm bếp lấy lệ. Nhưng nàng căn dặn chồng, anh ráng ăn ở cho phải đạo. Tưởng chào mày, đã bày ra tích nhất, phải cho anh vui chứ. Ghép mình trong bổn phận hoài chắc anh ngạt thở. Khương còng cớn, anh làm sao mà má ác cảm với anh thì chắc em ở luôn bên này. Tưởng xa xăm nét mặt, chẳng có cảm tưởng là Khương húng hiếp, lấn lướt chàng thái thậm. Chàng cao có y như đứa trẻ bị mẹ làm phật ý. Em sao cứ bắt chặt bắt lỏng anh hoài. Khương nhìn quanh quất rồi trề môi. Anh chẳng biết màu mè gì hết. Em phải nhắc nhở anh chứ. Với cha mẹ càng phải màu mè chứ sao. Khương gắt. Chớ sao? Ăn ở mềm mỏng, chiều chuộng các ông già bà già, gẫm lại đâu có phải là vô ích. Có túng có hụt thì mình cũng lủi đầu về nhà cha mẹ cầu cứu, chứ không lẽ phải nhờ người dân nước lã hay sao? Tưởng đuối lý, nín thinh, Khương được dịp đai nghiến. Anh mà ra khỏi tay em chứ có nước sách bị đi ăn mày. Tưởng bỏ đi chỗ khác, cơn tức ứa đầy cổ họng. Chàng đã chán vợ quá rồi, chán còn hơn cơm nếp nát. Tưởng ra trung đường ngồi tiếp chuyện với anh vợ và các bạn cột chèo của mình. Hương Quảng Mão đưa mắt nhìn Tưởng rồi nheo lại. Khi Hai Bỉnh và chồng cô Năm Xoài Hột tản mát ra nhà sau, Hương Quảng Mão rủ rê. Mình đi qua bên chợ đi. Tưởng hỏi, có tiết mục gì hấp dẫn không anh? Hương Quảng Mão tinh quái. Dượng mày cũng biết là tao đâu có thích lang thang, ngắm cảnh như một người khách du lịch. Tưởng vuốt lại áo, len lén ngó xuống bếp rồi nói nhỏ. Ừ, đi thì đi. Em mong có dịp gần anh quá chừng. Hương Quảng Mão cười ha hả, vỗ vai chàng. Dượng mày thật xứng là tri kỷ của tao. Rồi ông ta kín đáo liếc chung quanh, hạ thấp giọng. Tao nói thiệt, ở bên vợ, tao chỉ biết có mày. Tưởng phụ họa, em cũng vậy, nội bên vợ, chỉ biết có mình anh. Chứ sao, phường vô đạo gặp phường vô đạo làm sao khỏi tương đắc. Cả hai cười xòa, bỗng bà Tư vừa cá bước ra, liếc xéo hai chàng rể. Tụi bay làm gì mà dùm đầu châu mỏ, nói cười hí hửng vậy? Hương Quảng Mão lắc đầu cười, thưa có gì đâu má. Bà Tư vừa cá xỉa thuốc, rồi ngồi xuống bộ dáng cẩm lai, bà tằng hắn. Tao nghe nói giống gì mà có ba tiếng phường vô đạo đó vậy. Nè thằng giáo, mày là người có ăn học chữ nghĩa, đâu mày cắt nghĩa cho má nghe thử coi. Tưởng lúng túng, ôi tụi con nói tầm xàm hơi nào má để ý. Hương Quảng Mão cười mơn với mẹ vợ, tụi con tính đi buôn đó má. Bà Tư nhổ nước cốt trầu xuống cái ống nhổ cao quá đầu gối. Thằng Hương Quảng mà tính đi làm ăn, chắc rồng ở trên trời hiện xuống. Rồi bà ngó chăm bẩm vào hai ông rể quý. Má tuy nghe láng máng, nhưng má cũng đoán được tụi bay vài phần. Hai đứa bay sáp lại với nhau thì chùa miễu ở vùng này phải sập hết. Hương Quảng Mão đỡ lời. Tụi con đâu có quá tệ như vậy. Bà Tư giữa cá cười. Mày là đàn anh. Lý ra mày phải khuyên chồng con bảy lo việc tiến thân, nở mày nở mặt với đời. Đằng này, mày cứ bày mưu độc sử cho nó làm việc tào lao tào lếu. Thử hỏi còn ra thể thống gì không? Hương Quảng Mão làm vẻ đau khổ. Thưa má, Tết nhất, má chăm trước cho con nhờ. Tưởng phụ họa, thưa má, Tết nhất, má chăm trước cho con nhờ. Bà Tư bật cười vui vẻ. Thật ra bà có bụng Quý Hương Quảng Mão hơn hai chàng rể kia. Có một thời bà làm ăn lỗ lã, Hương Quảng Mão bán 5 mẫu đất để giúp vốn cho mẹ vợ. Tuy bây giờ bà đã lần lượt trả góp hết cho rể, nhưng bà không quên cái lòng hiếu thảo của nó. Bà thường bảo với bà con họ hàng, thằng chồng con Tư có nghĩa khí, hảo tâm, trời sẽ không phụ nó đâu. Quả vậy, cách đó 2 năm, vườn cam quýt gồm 7 mẫu của Hương Quảng Mão bắt đầu có trái. Qua một mùa quýt, Hương Quảng Mão bắt đầu cất nhà ngói, từng đúc bê tông khá khang trang, chân dọn đồ cổ hực hở. Bà Tư Vựa Cá thường nhắc nhở vợ chồng Hai Bỉnh về cái nghĩa cử của Hương Quảng Mão và khuyên con gái để cho chàng ta được phóng túng trong việc giao thiệp, tiêu khiển. Vả lại, bà vợ Hương Quảng Mão được cái không hay ghen. Tuy đã sanh được 3 con, nàng hãy còn thon gọn, mịn ướt. Nàng không tin rằng có người đàn bà nào cỡ tuổi nàng thắng nổi nàng. Bà Tư Vựa Cá ngó bóng nắng trên cây vú sữa trước nhà, nói: Hai đứa bay đợi ăn uống rồi muốn đi đâu thì đi. Rồi bà nói bâng quơ: Nghĩ cũng kỳ, con Bảy cứ giữ khích riệp thằng chồng, đố khỏi có ngày thằng xúc xiện đi ta bà cho bỏ ghét. Hai anh em đi đò qua chợ, Hương Quảng Mão xách chiếc xe sách lên khỏi đò, rồi chở Tưởng đi về phía cầu Kinh Cục. Trời đã dịu nắng, càng ra khỏi ngoại ô, cây cối đồng ruộng càng tỏa thêm hơi mát. Tưởng hỏi, đi đâu vậy? Hương Quảng Mão, đi ăn dụng ái tình, Dượng mày khéo hỏi thì thôi. Hương Quảng Mão ranh mảnh, thú thật với Dượng mày, tuy tao yêu vợ nhưng không ngoại tình chắc tao điên lên mất. Tưởng nhìn trân trân người đàn ông gần 40 tuổi đó, vẻ nhanh nhẩu, khuôn mặt khôi ngô, miệng mồm hoạt bát, phong độ hào sảng của ông ta đã một thời làm cho các thiếu nữ say mê. Bây giờ vẻ quyến rũ của ông ta vẫn còn, nhưng ông chỉ chài bẫy bọn đàn bà lịch lãm tứ chiến giang hồ. Và con đàn bà nào trót đã ăn nằm với Hương Quảng Mão, khó mà quên được ông ta. Có một điều đáng quý là dù thừa sức hớp hồn phụ nữ, nhưng ông ta không hề bọn rút của ai. Chơi gái đối với ông là một thú tiêu khiển phảng phất đôi chút điều nghệ. Xe dừng lại trước một ngôi nhà ngói, vách bổ kho, có cây trứng cá trồng sát bên bờ rào bằng cây trà. Chú thích: vách bổ kho, tức vách dán đóng hàng ngang và chồng mí. Đọc tiếp. Hương Quảng Mão gọi lớn: có khách phương xa tới. Một thiếu phụ uống tóc cao, mặc áo túi màu hoàng yến và quần sa ten trắng bước ra. Chợt thấy Hương Quảng Mão, nàng reo lên: ủa, gió nào đưa anh tới đây? Bộ chị ở nhà mới thả anh ra đó chăng? Hương Quảng Mão nheo mắt, đường xá xa xôi, lại gặp nhiều công việc đằng đằng đê đê nên qua không thăm em được. Rồi ông ta giới thiệu: đây là người yêu của tao, còn đây là ông em cột chèo của qua đó cưng ạ. Thiếu phụ cười ngất: ý, cậu em mà theo cái thằng cha dịch vật này đố khỏi hư cho mà coi. Hương Quảng Mão cười: ôi, thằng tiểu quỷ này nó đã hư mấy kiếp rồi, thế nào khi xuống âm phủ nó cũng bị Diêm Vương đem thiến. Thiếu phụ trề môi: người nào nghe lời xúi dục của mấy tên bán trời không mời thiên lôi thì tội cũng giảm vài phần. Còn anh cứ trổ giọng kèn tiếng quyển bày biểu người khác, chắc có ngày trời đánh anh 100 búa. Thiếu phụ trắng trẻo, dáng dấp mềm mại, cánh tay nàng no nưỡng, mát rượi, mịn màng. Cườm tay nàng đeo 2 chiếc vòng ngọc thạch xanh trong. Đây là một loại đàn bà na ná cô Bảy Chợ Lách. Nàng ăn nói bạo gan bạo phổi, trững giỡn hỗn xược với đàn ông. Tuy nàng trẻ hơn, nhưng không phong lưu lịch lãm bằng cô Bảy Chợ Lách. Tưởng nghĩ thầm: phải chi, nàng chỉ lẳng lơ thôi, chắc có lẽ mình mê nàng tuýt suýt. Đằng này miệng mồm của nàng ồn ào quá. Thiếu phụ nhắc: thôi, mời quý vị vào nhà. Tưởng theo 2 người vào căn phòng khách trần thiết, nửa cổ, nửa kim. Chú thích: trần thiết, chân dọn, bày biện coi cho đẹp. Đọc tiếp. Một bộ salon đặt trước cái tủ thờ khảm xà cừ. Bên trái là cái tủ kính đựng bát dĩa bằng sứ và tách ly bằng pha lê. bên phải là cái tủ gương hình hột xoài đặt liền với cái kệ chất đầy dĩa hát, sách báo. Bốn bức tranh bát tiên, hai ông tiên cùng đứng chung một tranh, lộng kiến treo trên vách, hòa hợp với liễn sơn chữ vàng và liễn chạm xà cừ treo dài trên cột gỗ. Thiếu phụ mời hai anh em ngồi rồi đi pha trà ngon. Hương Quảng Mão hỏi, ủa, bộ em bỏ qua cái mục chánh sao Minh Nguyệt? Minh Nguyệt, người thiếu phụ ngước nhìn cái đồng hồ quá lắc rồi cười, còn sớm mà, ban tài tử hẹn 5 giờ sẽ lại. Hương Quảng Mão lại hỏi, có cô Sáu Bắc Mỹ Thuận không? Dĩ nhiên là phải có cổ chứ, hôm nay cổ hứa dắt theo con Tám Sim nữa. Hương Quảng Mão nhún vai, con Tám Sim là đứa con nít hỉ mũi chưa sạch. Minh Nguyệt nói, anh đừng có khi dễ nó, bây giờ nó mới trổ mã coi được đến. Cô Minh Nguyệt xuống nhà sau lo tiệc rượu đãi đằng, khi cô vừa khuất sau tấm màn tre, tưởng hỏi nhỏ, nhân vật nào vậy anh? À, con này chịu chơi lắm, chồng nó đã mãn phần cách đây 4 năm, trước kia nó là gái chơi bời ở Cần Thơ. Nhà của cổ hả? Ừ, chồng nó chết đi để lại của cải ruộng vườn cho nó. À, nó có hai đứa con trai, hiện gửi về bà ngoại. Lối 5 giờ ngoài, ban tài tử ôm đàn, sinh phách tới. Tất cả ban gồm 4 người. Cô Sáu Bắc Mỹ Thuận lối 40 tuổi, mặt tái mét, mặc áo dài đen. Cô Tám Sim lối 17-18, thật ống ả trong chiếc áo dài màu hường lợt. Ngoài ra, Ba Ích và Mười Kiến là hai tay vọng cổ miệt ăn hữu, trạc tuổi tưởng, không có điểm gì đặc sắc trên nhân dáng. Hương Quảng Mão vỗ vỗ lưng cô Tám Sim. Mèn ơi, con này vừa trổ mã nên tròn do, coi xốn con mắt quá chừng. Cô Tám Sim cự nữ. Ê, cái thằng cha già dê thấy muốn chửi hả? Mười Kiến càng. Thôi nghe bà con, bữa nay là buổi họp mặt đờn ca, văn nghệ với nhau, chứ không phải là chỗ chồng chung vợ chạ đa. Cô Sáu Bắc Mỹ Thuận so dây đàn kìm dạo vài tiếng rỉ rả, rồi nói. Tôi đã nói cái anh Hương Quảng Mão này già đầu không nên nết, hèn chi tụi nhỏ nó hổn cũng phải. Cô Minh Nguyệt bày tiệc trên chiếc chiếu đậu trải ở đi văn. Ba Ích chưa chi đã sáng lại, tính bóc cái bánh phồng tôm. Cô Minh Nguyệt la. Nè, để người ta cúng kiến chồng của người ta đã chứ. Người gì ăn không coi nồi, ngồi không coi hướng. Ba Ích phì cười. Thằng chả đi đầu thai từ khuya rồi. Ê, ăn nói vô duyên nè. Dâu sao cũng là lòng thành của người ta chứ. Mười Kiến đề nghị. Thôi, mình đừng lai rai trước rồi nhập tiệc. Cây đàn tranh của cô Sáu Bắc Mỹ Thuận rao lẳng tẳng bài Lưu Thủy. Hương Quảng Mão cất giọng trống phản phất hơi đờm. Từ khi mẹ mày bất hạnh ở xứ người, một mình tao khổ cực đêm bay về nhà. Cô Tám Sim ngăn lại. Lời ca bài này không văn chương quê Mỹ, chán lắm. Hương Quảng Mão cục hứng chửi thề. Ê, khéo làm giọng thầy tuồng hoài. Cô Tám Sim dình giáo. Thôi thì thầy ca giọng cổ đi. Làm 6 câu cho nó ngọt là em thưởng liền. Thưởng giống gì? Gì cũng được. Đàn kìm, đàn tranh đổi giọng thê thảm hơn. Hương Quảng Mão dành gõ nhịp lắc cắt. Ông ta hát. Đã đau đớn nhiều rồi. Tại sao tôi đến đây trong khung cảnh cũ kỹ này là nơi tạo cho tôi nghĩa tình một gánh? Nhưng bạn ơi, cần gì bạn phải nắm lấy tay tôi mà dắt tôi qua biết bao gành đá treo leo. Bạn hãy đưa tôi đến chốn hoang vu này để dẫn lối đưa đường cho tôi nếm lại cái phong vị ngày xưa. Dứt câu thứ hai của bài vọng cổ, Hương Quảng Mão lấy cùi chỏ vào hông tưởng, đề nghị. Làm tiếp đi Dương mày, tao quên lời ca rồi. Tưởng bỡ ngỡ, cô Minh Nguyệt cũng yêu cầu. Ờ, làm tiếp đi cậu. Tưởng chờ nhịp, hát. Tôi không phải nói sai đâu. Tôi có thể nhắm mắt bịt tai mà nói với bạn rằng đây là núi đồi chi chít, suối chảy nên đờn. Con đường dốc quanh năm phủ một màu cát trắng. Chòm thông xanh lá reo 4 mùa. Thật là nơi vô cùng thi vị và mỗi bước chân của tôi đã gợi lên biết bao hình ảnh êm ái, dịu dàng. Giọng tưởng ấm và mềm, tới chữ cuối câu trầm xuống. Cô Sáu Bắc Mỹ Thuận tấm tắc. Tưởng ca dẫn nhịp hay quá. Chú thích: ca dẫn nhịp, tức ca phiêu linh, ngẫu hứng, theo cảm xúc, nhưng lúc xuống xề vẫn trúng với khuôn nhịp. Đọc tiếp: khi Tưởng ca dứt câu thứ sáu, thì cô Minh Nguyệt mời mọi người nhập tiệc. Cô Tám Xiêm được sắp ngồi giữa Tưởng và Hương Quảng Mão. Cô nhìn Tưởng bằng cặp mắt ướt rượt. Anh Tưởng tập ca với ai mà có vẻ tài tử vậy? Tưởng đáp gọn: anh Hương Quảng dạy tôi. Nhưng cô Tám Xiêm không ngó ngàng gì tới Hương Quảng Mão. Cô gấp thức ăn cho Tưởng, lóng tai nghe câu trả lời của chàng một cách thành khẩn. Hương Quảng Mão cười ha hả: coi con Tám kìa, nó dính đeo thằng Tưởng, không thèm mặn lạc với tôi một tiếng cho tôi mát bụng chơ. Cô Tám Xiêm nói: tôi mà mặn lạc với anh, chắc chị Minh Nguyệt lột quần tôi. Tưởng nhăn mặt, trong giới chơi bời ở tỉnh lẻ, chàng cứ gặp hạng gái chanh chua hoài. Cô Bảy Chở Lách, cô Sáu Mỹ Thuận, cô Tám Xiêm, cô Minh Nguyệt cứ na ná giống nhau ở khuôn ngôn ngữ hỗn xược trầy trúa. Chàng thương hại nhìn cô Tám Xiêm, gương mặt của cô trét lên vẻ dạng dày giả tạo. Có lẽ cô lăn xả vào bụi đời quá sớm nên trong cô có vẻ lệch lạc thế nào. Tưởng lại nghĩ tới cô Ba Hiển. Đây là mẫu người đàn bà đa tình, ưa mân trớn, ngọt bùi với đàn ông qua ngôn ngữ nũng nịu, úp mở. Chàng tự hỏi tại sao chàng lại bỏ ngang cuộc chinh phục cô ta, trong khi chàng còn mơ màng cô ta. Cái gì đó làm chàng lười biếng, cái gì đó làm loãng nhạt nhiệt tình của chàng. Tâm hồn ta bị một áp lực đè nặng rồi, phải vậy không? Bữa tiệc đó, Tưởng uống ba si đế rất nhiều đến say mềm. Chú thích: ba si đế, rượu đế, lúc chưng cất rượu được nấu bằng cỏ lát. Đọc tiếp: chàng bước lại ghế Trường Kỷ đặt lưng rồi nằm im. Cô Minh Nguyệt la lên: coi, sao để cho Tưởng say mềm vậy? Một đờn ca dẫu sao cũng không thể dứt ngang được. Mười Kiến đề nghị: cho Tưởng uống vài viên aspirin đi. Cô Sáu Bắc Mỹ Thuận nói: lột cam cho thảy ăn, rồi pha cà phê cho thảy uống là thảy hết sai chứ gì. Mọi người trộn rộn, lăn liếu. Khi hơi rượu trào lên tới cổ họng, Tưởng cố gắng chạy ra sàn nước mửa thốc hết những gì đang nằm trong bao tử. Nhưng nhờ đó, đầu óc Tưởng bớt mù mịt, tối tăm. Hương Quảng Mão dìu Tưởng đến ghế Trường Kỷ, rồi đem khăn tẩm nước nóng đắp lên trán chàng. Dần dà, Tưởng mới đỡ choáng váng khi chất cà phê tỏa rộng trên các đầu mối dây thần kinh chàng. Cô Tấm Xiêm vui mừng: thôi, đờn hát lên cho xôm đi. Tiếng đờn rao lãnh lót, Tưởng lè nhẹ cất giọng: thì sĩ ôi, tại sao anh buồn nản nên anh kêu lên một tiếng quá chua cay rằng đời không có gì cùng cực cho bằng một khi ta tưởng đến giờ phút yêu đương tươi đẹp mà trong khi ta còn chìm đắm trong ao tù khổ não. Hát được ba câu, Tưởng xua tay: thôi, tới phiên người khác chứ. Cô Sáu Bắc Mỹ Thuận hát một bản Kim Tiền Huế, giọng giòn giả, đặc biệt nhất là lối hát bắc của Mười Kiến, giọng y cao vút, uốn lượn uyển chuyển với làn hơi phong phú. Các bản Xuân Tình, Tây Thi, Khổng Minh Tọa Lầu được y trình bày sành sỏi, điêu luyện đến rợn da gà. Riêng Ba Ích cùng hai cô kia hát những bản Nam thật rười rượi, thảm sầu như một lời nguyền. Tưởng ngạc nhiên, mặt cô Tấm Xiêm lúc hát bản Nam Ai có vẻ trầm buồn như khuôn mặt một sương phụ đa sầu, đa cảm. Chú thích: sương phụ, người phụ nữ còn trẻ mà đã góa chồng. Đọc tiếp: cả cô Minh Nguyệt cũng có vẻ quý phái cao sang lúc thưởng thức tiết điệu buồn bã giả dượi của bản Nam Xuân. Tưởng nghĩ thầm: tối nay ta chỉ muốn nghe âm nhạc thôi. Mất âm nhạc, cô Minh Nguyệt lẫn cô Tấm Xiên chỉ là những người đàn bà trân tráo thô lỗ. Tưởng dục mỉm cười nhìn cô Tấm Xiên, sao mà cặp mắt cô u uẩn như vậy, sao nụ cười của cô bùi ngùi mang mát như vậy. Tưởng ngồi dựa vào vách, tâm hồn như nhốt một không gian mênh mông. Đời sống như vậy dễ chịu quá. Chút thú vị yếu đuối vừa sao gần lên đã giúp chàng quên cái nhịp sống đều đặn hiện tại. Hơn nữa, cơn say làm chàng bạc nhược, chàng muốn nằm tại đây, ngủ trong tiếng đàn tranh trong vắt và trong lời ca nhạc cổ thống thiết. Trong lúc mọi người đang hát, cô Minh Nguyệt lo pha trà rồi nép mình ngồi gọn trong lòng Hương Quảng Mão. Tưởng dịnh vai cô tấm sim, cô ngước mắt lên, cười ngõn ngoẻn. Mười kiến đổ hô, con tám chịu màu rồi. Cô tấm sim im lặng, lộ vẻ thẹn thò nên càng tăng phần lôi cuốn. Khi Tưởng vừa ôm eo ếch của cô ta, thì Hương Quảng Mão đẩy vội hai người vào căn buồng. Cô tấm sim ngoan ngoãn, không nói một tiếng nào. Khi bước qua khỏi cái màn trúc là cô đã ôm Tưởng chặt cứng, ngục mặt lên ngực chàng. Chương 4. Tưởng xem đi xem lại bức thư người bạn ở Xuân Lộc. Hắn khoe đã tạo được một căn phố lầu ở đường Hồng Thập Tự, Sài Gòn. Chú thích: đường Hồng Thập Tự nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đọc tiếp. Bức thư này không hẳn chỉ là một viên sỏi rớt xuống mặt ao. Nó khuấy động rỉ rả, dai dẳng giấc mơ phẳng lặng của Tưởng. Giờ đây đã khuya rồi, Tưởng vẫn còn thức. Ngày mai chàng phải bắt đầu đi dạy học trở lại. Cái Tết đã qua gieo cho chàng biết bao thắc mắc về hoàn cảnh của mình. Khương cho rằng chàng trông mong gì bay nhảy với đời nếu không có bằng cấp bự trong tay. Tưởng đôi lúc cũng nhìn nhận là vợ mình nhận xét đúng. Nhưng chàng lại cũng nghĩ thêm rằng nếu có bằng cấp bự, chắc gì chàng xoay sở được một địa vị hiển hách dưới bóng mặt trời. Hôm nhậu nhẹt, đờn ca ở nhà cô Minh Nguyệt, chàng cương quyết bỏ ra về lúc 9 giờ tối. Tưởng đã ngán cảnh xào xáo giữa Khương và chàng lắm rồi. Khi vừa về tới nhà bà Tư vừa cá, Tưởng bị Khương mắng như tát nước. Đi rượng cái ở đâu mới về hử? Từ lỗ nào mới chui ra hử? Đàn ông gì già đầu mà còn chưa nên nết? Hương Quảng Mão tái mặt, Khương liếc qua ông anh rể rồi tiếp tục chửi chồng. Mặt mày anh sáng láng như vậy mà anh nghe theo kẻ nào xúi dục hử? Cũng có danh giá với làng nước mà sao anh còn rượu trà bợm đĩ? Khương đầy nghiến hai chữ làng nước rồi nhìn xéo Hương Quảng Mão, ngụ ý ám chỉ rằng bề gì ông ta cũng có chân trong ban hương chức hội tề ở Long Thanh. Tưởng nuốt nước miếng, nhịn Khương, lúc đó bà Tư rầy ác con gái. Tao không ngờ con Bảy độc địa như vậy, mày đang áp thẳng quá, coi chừng thẳng bỏ nhà đi biệt luôn, chừng đó đừng có than trời ngang. Tưởng không tiện chống đối vợ, vì dẫu sao chàng cũng đang ở trong nhà mẹ vợ. Và nhất là vì Khương đang có thai. Hơn nữa, rõ ràng chàng đã ngoại tình, bị vợ chửi, gẫm lại không oan một chút nào. Song chàng bắt đầu ghê sợ phải sống chung suốt đời với Khương. Giấc mộng đi xa lại cứ ám ảnh chàng không ngớt. Rồi đó, vợ chồng lại trở về căn nhà ở Cù Lao An Thành. Tưởng chăm sóc lại mảnh giường, Khương tu bổ lại căn nhà. Nàng may rèm màn mới, lau chùi đồ gỗ, đánh bóng nền gạch, săn sóc hoa kiển. Niềm thuận hòa tạm thời tái diễn. Khương săn sóc chồng từng chút một khi Tưởng bỗng ngã bệnh cảm suốt một tuần lễ. Bây giờ, thời gian nghỉ Tết đã chấm dứt. Ngày mai, chàng lại tiếp tục gõ đầu trẻ ở một ngôi làng hiu quạnh. Bức thư nằm trên bàn, giữa đêm khuya dường như có tiếng gọi chới với ở đâu xa. Cuối chân trời, chắc hẳn có điều lạ lắm. Chàng lại mơ mộng. Có tiếng Khương ở trong buồng vọng ra. Khuya rồi, sao anh chưa đi ngủ? Tưởng lật đật nhét bức thơ vào quyển sách dày, bỏ vào học tủ khóa lại, chàng nói lớn. Anh còn đang soạn bài. Tiếng dép của Khương lép xép tiến ra chỗ bàn giấy của chàng. Tưởng quay lại đón vợ bằng nụ cười niềm nở. Em cũng chưa ngủ. Khương uể oải. Sắp tới ngày đập bầu nên em khó dỗ giấc. Rồi nàng đặt tay lên vai chồng. Anh chọn được tên cho con chưa? Tưởng ấp úng. Ồ, chưa. Khương trách. Cái tên coi lẫm rẫm vậy chớ quan hệ lắm. Anh thì lúc nào cũng như ở cung trăng rớt xuống. Anh đợi tới em xương tàn cốt ruồi mới chịu đặt tên cho con, phải không? Tưởng nhăn mặt. Sao lúc này Khương thích mè nheo chàng như vậy? Có phải vì thai hành cho nên nàng dễ hờn giận, cầu mau với chồng? Chú thích. Cầu mau. Nói cạnh khóe để khiêu khích, gây chuyện. Đọc tiếp. Nhưng ý tưởng đó không làm dịu cơn giận âm ỉ đang sôi sùng sục trong lòng chàng. Mặt Tưởng rắn lại, lãnh đạm, chàng hừ một tiếng rồi cười lạc. Khương cũng thấy rõ thái độ của chồng. Nàng đứng im, nhìn Tưởng trân trối. Nàng chợt thấy nàng đi quá xa cái địa vị của một người vợ. Nàng cũng hơi ân hận là lúc nào nói chuyện với chồng, nàng cũng dùng giọng điệu thạo đời, cay đắng, đánh phủ đầu chồng như mẹ đẻ của chàng không bằng. Thật ra, do một thói quen tích lũy lâu ngày, Khương ưa nói nặng với người mà nàng yêu quý, vì trong những lời nói nặng đó, nàng chợt tìm thấy một chút gì âu yếm để cho mặn nghĩa vợ chồng. Khương dịu giọng, đi ngủ thôi anh. Tưởng lạnh lùng, em cứ đi ngủ trước đi. Khương có vẻ săn sóc, trong anh có vẻ hốc hác từ hôm Tết tới nay, anh thấy trong người ra sao? Những lời săn sóc của Khương không hiểu sao trong lúc này càng làm Tưởng bực dọc. Chàng cúi xuống nhìn cái bìa sách, chỉ sợ vợ bắt được ánh mắt ngùng ngục nỗi hậm hực của mình. Khương giả lả, à nè, anh uống một chút gì ngang, rượu thuốc, trà hoặc cà phê cũng được, để em làm cho. Tưởng lại lắc đầu. Cách làm quen giả lả của vợ như những mũi dùi xoáy vào tâm não chàng. Bây giờ chàng cần một chỗ yên tĩnh, chi bằng chàng vào giường riêng. Khương buông mùng xuống cho chàng. Nàng dặn ngọn đèn trong nhỏ bằng hột đậu rồi trở ra ngồi trầm ngâm ở bàn uống nước. Một lát sau, nàng thắp thêm một tuần nhang nữa trên bàn thờ hai bà mẹ Sanh mẹ Độ rồi mới chịu về buồng riêng. Khương bỏ que đan xuống bàn, tay xoa lên bụng. Em sẽ sanh nở trong vòng tháng này. Rồi nàng thẫn thờ. Lúc này có nhiều thứ hàng đẹp lắm. Người ta may áo dài cổ cao trông thật quý phái. Đẻ xong, em may vài cái bận chơi nghe anh. Tưởng xách cặp da bước ra ngoài. Khương gọi giật lại. Anh quên đem kiến mát. Tưởng lắc đầu. Chàng lần mò theo con đường râm mát qua chiếc cầu ván rồi vào trường. Đây là một cái đình cổ phênh vách ngăn thành nhiều lớp học. Chàng dạy lớp nhì ở căn cuối, có thể nhìn ra con rạch uốn éo chảy dưới cầu ván. Trọn buổi sáng nay, Tưởng cho học trò làm toán đố để có rộng thời giờ viết thư cho người bạn ở Xuân Lộc. Thật ra, Tưởng không thể dứt khoát được một điều gì. Giấc mộng chợt nhen nhúm để rồi trong phút giây ngắn ngủi tản mát bay đi. Tưởng viết, rồi bôi xóa, rồi dò tờ giấy ném qua cửa sổ. Chàng lại chọn một tờ giấy khác, rồi thẫn thờ ngắm màu trắng nõn nà của nó. Chợt Tưởng nhớ đến bức thư đầu tiên mà chàng tỏ tình cùng Khương. Chàng cũng viết, rồi bôi xóa, rồi dò giấy ném qua cửa sổ như bây giờ. Viết thư đối với Tưởng là cả một cực hình như lúc chàng ngồi chờ hớt tóc vậy. Lật bật mà hết giờ học, Tưởng bước lên phòng họp, uống một tách trà nóng, chuyện trò bông lơn với một vài đồng nghiệp, rồi chàng thẫn thờ ra về. Tới nhà, chàng gặp vợ đang tiếp chuyện với Hương Quảng Mão. Hình như mọi điều bất mãn của Khương đối với ông anh rể đã được tháo trúc từ khi về đây. Nàng cười hăng hắc, giòn rụm. Hương Quảng Mão gặp Tưởng, kêu lên như thường lệ. À, Dượng mày! Lúc nào người anh bạn cột chèo này cũng giữ vẻ phơi phới trong giọng reo. Tưởng hơi bỡ ngỡ. Anh mới qua. Hương Quảng Mão chỉ gói giấy. Nhà tôi gửi cho dì Bảy cam và hột gà. Khương niềm nở. Anh Tư ở lại ăn cơm với vợ chồng em nghe. Hương Quảng Mão lắc đầu. Tôi phải về chợ Lách gì à? Tưởng e dè hỏi. Có chuyện gì gấp vậy? Bây giờ cũng tới giờ cơm rồi. Hương Quảng Mão cười. Ăn thì ăn chứ. Nhưng tôi phải về cho kịp con nước. Khương bước xuống nhà bếp nói. Em đi sắp chén đây. Đợi Khương đi khuất. Hương Quảng Mão nhỏ giọng. Con tắm xiêm nhắc mày đến nhà cô Minh Nguyệt chơi. Tưởng chỉ tay về căn bếp, lắc đầu, Hương Quảng Mão trề môi. Dượng mày ráng nghĩ cách đi, xế này tao chờ dượng mày ở cầu Công Si Heo. Chú thích, cầu Công Si Heo, một cái cầu ở Vĩnh Long trước năm 1975, nay đổi tên thành cầu Mậu Thân. Đọc tiếp. Tưởng lắc đầu, tiếng chén dĩa khua lanh canh ở dưới nhà bếp. Ừ, cô tắm xiêm khêu gợi, ca ngọt, lý hay thật đó. Nhưng chàng hết ham muốn gì nữa trước cái đời sống nhạt nhẽo lu câm này. Tưởng lấy làm lạ về cái tính của Hương Quảng Mão. Ông ta trẻ trung, hoạt động, yêu đời, làm việc sanh lợi hoặc chơi bời du hí, ông đều thành thạo. Đó là hai môi trường dẫu khác biệt nhau xa, nhưng chỗ nào ông cũng lao vào thao túng một cách dễ dàng. Vào thời buổi này, ban hương chức hội tề giải tán, Hương Quảng Mão thôi làm việc nhà nước. Ông xoay qua việc lập vườn và mở tiệm sắt nguội ở chợ Lách. Công việc làm ăn càng lúc càng phát đạt, hình như Hương Quảng Mão làm chơi mà ăn thiệt. Không hiểu ông ta có khi nào thắc mắc về những chuỗi ngày tháng sống nơi quận lỵ điều hiu, khi tỉnh rượu, lúc tàn canh hay không. Tưởng thường tự hỏi, không lẽ con người có thể thanh toán tình cảm một cách dứt khoát, gọn gàng như vậy? Qua một đêm hú hí với gái và rượu trà, sáng tỉnh dậy, Hương Quảng Mão rửa mặt, vui vẻ đi ra tiệm sắt, giao thiệp buôn bán một cách lanh lẹn, duyên dáng, hầu như không có thời giờ để mệt mỏi, bâng khuân. Tưởng lắc đầu, thôi, cho em hai chữ bình an. Tao lập kế ngang. Tưởng cười buồn, thôi anh à. Khương bước ra, bưng mâm cơm sốt dẻo, tươi cười. Các ông bàn chuyện gì vậy? Nhưng mà chẳng có gì hấp dẫn hơn món cá chẽm chân tương của em đâu. Tưởng bước vào buồng, lấy chai rượu thuốc ra, Hương Quảng Mão khen nịnh cô em vợ. Lúc nào lại thăm gì bảy, tôi cũng được thưởng thức món ngon. Khương hả hê, nàng thừa biết là Hương Quảng Mão thường rủ chồng nàng đi chơi bời, nhưng nàng không quên ông ta đã từng giúp bà Tư vựa cá và vợ chồng nàng. Nàng thường tự nguyện không nên xúc phạm tới ông ta, dẫu ông ta có rủ rê Tưởng bỏ nhà đi chơi đêm. Chỉ bằng nàng bỏ một ít công chăn giữ chồng là tiện nhất. Khương chỉ dĩa cá. Em mua được cá tươi. Sáng hôm nay có con chim khách kêu ngoài ngõ, em nghĩ là có khách quý tới nhà. Khương hơi ân hận là đã nói xeo, nói nại anh rể mình hôm mùng 4 Tết. Nàng cần phải niềm nở, dịu ngọt với ông để chuộc lỗi. Hương Quảng Mão nói, chị Tư của dì khuyên dì nên về bên má sanh nở. Rồi ông nhấn mạnh, theo tục lệ ông bà mình, người đàn bà khi sanh con đầu lòng đều ở bên cha mẹ ruột. Khương tán thành, anh Tư nói rất hợp ý em. Nàng quay qua chồng, chú Nhật tới mình nên cụ bị vật dụng về cầu dài nghe anh. Từ giờ trở đi, anh nhớ ở nhà trông coi thợ mộc sửa chữa cái nhà bếp và vét mương rảnh trong vườn nghe. Hương Quảng Mão ranh mảnh nhìn Tưởng, rồi nhìn qua Khương, nàng phân bua. Phải tìm việc làm cho ảnh. Ở không hoài, ảnh cứ ủ ê ngáp dài ngáp vắng, coi bộ chán đời lắm. Hương Quảng Mão cười, dì tính như vậy cũng phải, thật hợp với chị Tư của dì. Khương vui vẻ, chọn miếng cá nhiều thịt, gấp bỏ vào chén ông anh rể, nói nịnh. Nhà em mà làm ăn như anh, chắc em mua xe hơi. Ngặt một nỗi, ảnh không chịu giống anh ở tài tháo giác, mà lại giống cái gì ở đâu á.